Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, kể từ những năm 1980 thì Hoa Kỳ đã duy trì một hiệp định gọi là Hiệp định Hiệp hội Tự do COFA với Palau, quần đảo Marshall và Micronesia. Ba nước này gọi chung là các quốc gia liên kết tự do FAS. Và hiệp ước COFA với Palau dự định đó là sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, cái hiệp ước COFA mà ký với Micronesia và quần đảo Marshall thì cái hiệp ước đó có hiệu lực 20 năm thì đã hết hạn hồi ngày 30 tháng 9 năm ngoái, năm 2023. Và sau đó thì hiệp ước COFA đó đã được gia hạn cho đến ngày 2 tháng 2 năm nay, trong khi chờ đợi sự phê chuẩn của Quốc hội Hoa Kỳ. Và thưa luật sư Thân, thì nay thời hạn thỏa thuận gia hạn này thì đã qua rồi, cái sự gia hạn đã kết thúc. Thì kết quả là Quốc hội Mỹ có ký tiếp hiệp ước COFA với ba quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương không thưa anh?
Hoa Kỳ đã ký tiếp và đã gia hạn thêm 20 năm thì để cho có một cái bối cảnh thì cả ba cái đảo quốc này đều là có thể nói là dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ sau đệ nhị thế chiến, rồi sau đó đó thì Hoa Kỳ mới hoàn toàn trao trả quyền độc lập cho họ. Nhưng mà họ đã có một cái mối quan hệ rất lâu với Mỹ, và từ trước tới giờ thì Mỹ thường xuyên có những cái hiệp ước, mà trong đó là một trong những cái hiệp định mà nãy chị Lê Tâm mới vừa trình bày đó, nó đã được ký kết từ những cái thập niên trước. Cái lần sau cùng nhất là vào thập niên 1980, thì mỗi một lần ký như vậy đó nó là 20 năm. Thì giống như chị Lê Tâm nói, liên quan tới một hay là hai đảo quốc thì nó hết hạn năm ngoái, rồi thêm một cái là một trong ba đảo quốc thì nó hết hạn năm nay, và đã có những thỏa thuận để gia hạn thêm 20 năm. Nhưng cái vấn đề mà thỏa thuận gia hạn là do chính quyền ký, nhưng mà trong các cái thỏa thuận đó thì cũng có nói là khi mà gia hạn như vậy đó thì Hoa Kỳ để có trách nhiệm phải viện trợ một số tiền để được độc quyền sử dụng vùng đặc quyền kinh tế ở trong cái ba đảo quốc Nam Thái Bình Dương này trong vòng 20 năm. Thì thật ra cái số tiền viện trợ thì nó cũng không có nhiều lắm. Có nghĩa là tụ trung đối với qua 20 năm thì nó lên tới vài tỷ Mỹ Kim, nhưng mà mỗi một năm như vậy nó chỉ có 40 triệu thôi để cho ba nước. Mỗi một năm như vậy thì nó có 120 triệu Mỹ Kim thôi. Thì đây là một số tiền, phải nói là nó không phải là một số tiền đáng kể. Nhưng mà vì cái nội tình chính trị ở nước Mỹ thì trong thời gian vừa qua thì Quốc hội chưa có phê chuẩn cái số tiền đó được. Thì tôi nghĩ là trước sau gì họ cũng phê chuẩn, còn cái vấn đề thời gian, chỉ còn cái là mình không biết là lúc nào thôi.
Dạ, theo ý anh tức là bây giờ là vẫn đang trì hoãn không ký tiếp về thỏa thuận về hiệp ước COFA với ba quốc đảo này đúng không ạ?
Không, có nghĩa là trên nguyên tắc đó, thì chính quyền Hoa Kỳ là thỏa thuận đồng ý gia hạn cái hiệp ước này thêm 20 năm nữa. Nhưng mà để mà thực thi cái hiệp ước thì khi nó là gia hạn như vậy đó thì Mỹ phải viện trợ cho mỗi quốc gia là 40 triệu. Cái vấn đề viện trợ tiền thì lại là từ quốc hội. Trong khi cái quyết định ký kết thì chính quyền có quyền ký kết các cái hiệp ước. Nhưng mà khi mà nói tới tiền thì chính quyền không tự động có tiền để mà viện trợ được, mà phải thông qua quốc hội. Đó là cái hệ thống chính quyền ở bên Mỹ. Thì nói đúng ra đó, các cái đạo luật mà trong đó đã có kèm một số tiền viện trợ cho ba quốc gia này đã được kèm ở trong một đạo luật đã được Thượng viện thông qua, nhưng mà vào giờ chót không biết vì lý do gì đó thì nó lại được rút ra. Mà cái lý do, một trong những cái lý do vô cùng phức tạp là theo cái hệ thống chính trị của Mỹ bây giờ đó, thì những cái đạo luật được Thượng viện thông qua thì cũng phải được Hạ viện thông qua. Nhưng mà ở Hạ viện đó thì có một số dân biểu bên đảng Cộng Hòa, thì họ khi mà thông qua những cái chính sách viện trợ, không phải chỉ có ba đảo quốc này mà có cái số tiền viện trợ cho Israel và Ukraine nữa, thì họ bắt đặt điều kiện là không được thông qua. Muốn thông qua mấy cái đó thì cũng phải thông qua một số cái đạo luật để mà viện trợ cho cái việc an ninh biên giới ở phía miền Nam nước Mỹ, là một số dân biểu Hoa Kỳ thì họ cho rằng cái đường biên giới ở miền Nam nước Mỹ nó lỏng lẻo quá, để có nhiều di dân lậu vào quá, thì là họ bắt là phải kèm theo những cái biện pháp để bảo đảm rằng là những cái người di dân từ ở phía miền Nam nước Mỹ đó không có được đi vào nước Mỹ. Thì ra vì họ đặt cái điều kiện đó thì nó không có thông qua được. Thành ra là vì có nghĩa là lấy cái chuyện này để kèm với cái chuyện kia, họ làm cho cái vấn đề nó phức tạp hơn. Có nghĩa là họ sẵn sàng đánh nhau về để lấy điểm về cái vấn đề về những cái đề tài chính trị nội địa, mà họ sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi của Mỹ ở trên chiến trường an ninh và chiến lược quốc tế.
Như vậy có thể hiểu đó là cái hiệp ước an ninh COFA với ba quốc gia, ba quốc đảo Thái Bình Dương này á, có thể cho phép quân đội Mỹ tiếp cận một cái khu vực biển rất là rộng lớn ở Thái Bình Dương. Nhưng mà hiện nay thì mình có thể hiểu là không phải là Mỹ không ký hiệp ước này, nhưng mà nó đang trì hoãn vì chưa có sự thông qua để mà có cái số tiền viện trợ để mà có thể cho cái hiệp ước này được hoạt động, có phải không thưa anh?
Đúng vậy, có nghĩa là mình có thể nói rằng cái hiệp ước này đó đã được thương lượng và đã thành công trên các căn bản là ba đảo quốc này sẽ đồng ý cho gia hạn cái thời gian từ năm nay là năm 24 là cho tới 20 năm nữa, cho tới năm 2044. Mỗi một lần ký như vậy nó là 20 năm. Nhưng mà khi mà tôi ký hợp đồng với anh đó, tôi nói tôi cho anh thuê nhà 20 năm thì anh mới bắt đầu trả tiền nhà. Bây giờ nó không chịu trả tiền nhà thì dĩ nhiên tôi có quyền hủy hợp đồng. Và cái nhà quan sát người ta đang lo ngại đó, nếu như mà Quốc hội Hoa Kỳ không có chịu chi tiền đó, thì không một cái thời gian không lâu thôi thì có những cái người mà ngoại giao bên Bắc Kinh họ sẽ bay qua ba cái đảo quốc này, họ sẵn sàng đây là móc trong túi ra, đây là anh cần 40 triệu, đây cho anh 80 triệu, tôi cho gấp đôi. Mà nếu mà họ làm như vậy đó thì ba đảo quốc này họ sẽ phải suy nghĩ lại. Họ nói nếu mà tôi ký hợp đồng với anh năm có 40 triệu mà anh không chịu trả tiền thì thôi, thì bây giờ nếu anh không trả tiền thì tôi phải hủy hợp đồng đó. Mà tại vì giống như bây giờ có một cái quốc gia khác sẵn sàng chi nhiều hơn. Thì thôi bây giờ tôi sẽ hủy bên anh, tôi ký bên kia. Mà nếu tôi hủy thì anh không có than phiền được. Tại vì tôi đã ký hợp đồng, tôi gia hạn với anh. Giống như bây giờ mình đi mướn nhà đúng không ạ? Mình ký hợp đồng, mình đã mướn được nhà mà mình không cho trả tiền thì chủ nhà người ta có quyền hủy hợp đồng, đuổi mình ra thôi.
Anh nói như vậy thì rất là dễ hiểu. Thì trước mắt đó, cái hậu quả như thế nào nếu như mà Mỹ thất bại trong cái hiệp ước này à?
Hậu quả vô cùng nghiêm trọng là tại vì đó, ba cái nước này đó là nó giúp cho hải quân của Mỹ có một cái địa bàn vô cùng rộng lớn để kiểm soát và kiềm chế hải quân của Trung Quốc. Mà nếu như mà Mỹ không ký mà Trung Quốc vào để ký với ba nước này đó thì họ sẽ cắt đứt Mỹ với nước Úc và của mình ở đây và Tân Thái Lan. Và nếu như mà có chiến tranh xảy ra ở Đài Loan đó thì Mỹ từ ở bên Hawaii mà tàu chiến từ ở bên Hawaii mà đi qua Đài Loan đó thì không phải đánh trực diện với phía bên Trung Quốc mà phải đánh phía sau lưng. Có nghĩa là bị đằng trước tấn công và đằng sau tấn công. Thì tất cả những cái nhà quan sát, tất cả những chuyên gia thì họ đều nhìn vào cái vấn đề này. Nó là một cái việc vô cùng rõ ràng là quyền lợi nước Mỹ so với cái số tiền mà đang nói ở đây đó là nó không có cái lý do gì để mà nó có cái sự trì trệ. Ở đây là chúng ta đang nói về cái sự đình trệ trong việc thực thi hiệp ước chi tiền viện trợ cho ba đảo quốc này để được độc quyền sử dụng vùng đặc quyền kinh tế của họ trong vòng 20 năm cho các mục tiêu quân sự và chiến lược. Mỗi một năm là 40 triệu cho một quốc gia, 120 triệu cho ba quốc gia. Thì nếu như mà Quốc hội Mỹ vì chính trị nội địa mà vẫn tiếp tục có cái sự đình trệ này đó, thì người ta lo ngại là cả ba đảo quốc này sẽ có quyền hủy hợp đồng và sẽ đi về phía bên Bắc Kinh. Mà nếu mà cái chuyện đó xảy ra đó thì nó vô cùng tác hại, đặc biệt là đối với nước Úc của mình ở đây.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì bây giờ đang nói đến Trung Quốc nữa, thì cái sự lan rộng về cái phạm vi can thiệp của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương thì đã đến đâu rồi ạ? Cái tình hình đến đây như thế nào rồi ạ?
Vâng, thì như chúng ta biết đó là trước đây thì Vanuatu là cũng sát sườn của nước Úc của mình đó, thì họ đã có một cái mật ước an ninh với phía bên Bắc Kinh. Mà cho tới bây giờ đi vào chi tiết thì chúng ta cũng chưa có biết. Nhưng mà phía bên Trung Quốc thì hầu như họ đã mua chuộc được ông thủ tướng của Vanuatu. Có nghĩa là hiện nay họ đã mở một cái tài khoản mà trong đó cả 100 triệu thì ổng đâu có khoảng chừng đâu 50-60 dân biểu thì ổng có thể bỏ tiền ra mua được 30-40 dân biểu để ổng thay đổi hiến pháp rồi. thì cái việc mà bên bên họ ngoại giao của họ là ngoại giao đồng tiền, họ rất là thực dụng. Và các đảo quốc đó thì đưa ra thêm một cái thí dụ thôi, chẳng hạn như cái quốc gia như là Palau nè, dân số của họ là 20.000, mà chỉ trong một năm bên Trung Quốc đưa 100.000 người đi du lịch qua, thì cái GDP của họ đó nó đã tăng coi như là 30% rồi. Thì có nghĩa là sau cái cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vừa qua đó thì Vanuatu thì họ cũng đã công bố là bây giờ họ không công nhận Đài Loan nữa, mà họ sẽ quay qua họ công nhận Trung Quốc với một cái giá cũng rất là rẻ, cũng đâu 50-60 triệu gì đó. Có nghĩa là Trung Quốc ngày càng xâm nhập vào các cái khu vực đảo quốc ở Thái Bình Dương. Đây là những cái quốc gia có cái dân số rất là ít, nhưng mà cái vùng biển vô cùng rộng lớn, và đóng một cái vai trò chiến lược vô cùng quan trọng. Rồi cái nền kinh tế của họ đó thì hoàn toàn lệ thuộc vào cái vấn đề khách du lịch hoặc là đánh cá, và thậm chí đó là ngay cả những cái nền an ninh của họ đó thì lính tráng cũng không có, cảnh sát cũng không có. Bây giờ Trung Quốc coi như là đưa cảnh sát vào để mà làm cảnh sát giúp giữ gìn an ninh cho họ, tại vì họ không có người, họ không có tiền. Thì chúng ta thấy đó là cái vấn đề mà cái cách mà Trung Quốc họ xâm nhập thì nó cũng rất là dễ hiểu. Đầu tiên á, là các cái công ty vào mua đất, rồi sau đó xây dựng những cái khu vực để mà thu hút khách du lịch, rồi sau đó bắt đầu thương lượng những cái hiệp ước mà liên quan đến vấn đề cảnh sát, rồi xây dựng những cái cơ sở hạ tầng như là đường rây xe lửa, hệ thống truyền tin, hệ thống communication. Những cái đó, đó là họ nắm những cái huyết mạch của các cái đảo quốc này, để mà khi mà có chiến tranh xảy ra đó, họ chỉ cần siết những cái huyết mạch đó là những cái đảo quốc này phải nghe lời thôi. Thì bây giờ phải nói rằng là Hoa Kỳ thì vì cái chính trị nội địa đó họ đã làm lơ rất là lâu rồi, thì bây giờ họ mới bắt đầu để ý. Và ngay cả nước Úc của mình ở đây đó, mình cũng rất là lơ là trong suốt cái thời gian qua. Mình đã hầu như là mình đã sắp đánh mất, mình đã đánh mất bên Vanuatu. Vừa rồi đó rất là may mắn mình đã thương lượng được một cái hiệp ước an ninh với Papua New Guinea. Nhưng mà chúng ta không thể nào lơ là để mà mình sơ ý một cái là bên Bắc Kinh họ sẽ xâm nhập mà họ lũng đoạn các cái đảo quốc này, và về lâu về dài thì nó rất là tai hại cho nước Úc của mình ở đây.
Dạ em cảm ơn anh. À, dạ nhưng mà khi mà so sánh với những nước dân chủ Tây phương mà ở đó là liên quan đến vùng biển Nam Thái Bình Dương như là Mỹ hay là Úc thì cái cách cũng là thỏa thuận an ninh, nhưng mà cái thỏa thuận an ninh của các nước đó đối với những quốc đảo Thái Bình Dương thì có khác gì với cái thỏa thuận an ninh của Trung Quốc với các đảo quốc Thái Bình Dương anh, để mà người ta thấy cái nguy cơ đó nằm ở đây là như thế nào?
Vâng, thì trong các cái thể chế tự do dân chủ thì Bộ Ngoại giao cũng như chính quyền đó thì phải sử dụng đồng tiền một cách minh bạch, tiền thuế của người dân một cách minh bạch. Mà các đảo quốc này thì đôi khi cái hệ thống chính trị của họ thì nó cũng gọi là nó có nhiều cái lỗ hổng. Thật ra khi mà chúng ta đi vào để mà làm việc và thương lượng đó thì đồng tiền viện trợ thì nó phải được sử dụng đúng mục tiêu. Ở trong khi đó cái phía bên Trung Quốc thì đối với họ nó không phải là những cái điều kiện khó khăn. Họ chỉ có thể cầm coi như là 100 triệu vào một quốc gia đảo quốc, họ chia ra một cách rất là dễ dàng, rồi cũng không cần phải đặt điều kiện gì hết. Thì đã cái đầu tiên là về mặt ngoại giao giữa quốc gia với quốc gia đó thì từ cái nhìn của chúng ta là chúng ta phải làm việc đâu đó nó rõ ràng minh bạch, nó không có ngăn chặn những cái vấn đề tham nhũng. Nhưng mà đối với bên Trung Quốc thì họ có lợi hơn và họ quyết định nhanh hơn. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta sống trong một cái xã hội tự do dân chủ đó thì lúc nào nó cũng có chính quyền và nó có đối lập, và đối lập lúc nào cũng tìm đủ mọi cách khó khăn để cho chính quyền không được thành công. Nếu mà đối lập có trách nhiệm thì không sao, nhưng mà đối lập không có trách nhiệm thì họ tạo ra những cái vấn đề rất là khó khăn. Bây giờ mình đưa trở lại cái thí dụ mà mình hồi nãy mình có nói đó, là cái thỏa thuận với ba đảo quốc này mà Mỹ đã thương lượng một cách thành công để gia hạn thêm 20 năm cho tới năm 2044 đó, đã thương lượng thành công rồi. Có nghĩa là hai bên đã đồng ý với nhau rồi, chúng ta sẽ gia hạn. Bây giờ cái việc kế tiếp là chúng tôi chỉ chi tiền, mà chỉ có như vậy thôi mà bên cái chính trường của nước Mỹ nó rối rắm. Bây giờ có một số dân biểu của Đảng Cộng hòa họ không muốn cho chính quyền của Joe Biden thành công, họ muốn đặt những cái vấn đề chính quyền của Joe Biden đã tìm ra thông qua được một cái giải pháp để bảo vệ biên giới ở phía Nam. Nhưng mà ông Trump, ông không muốn ông Biden thành công trong cái chuyện đó. Thì một số dân biểu của đảng Cộng Hòa đó thì cũng vì nghe theo lời ông Trump nên họ gây khó dễ, họ không cho thông qua những cái đạo luật để viện trợ cho ba cái đảo quốc Thái Bình Dương này, mà không chỉ ở ba đảo quốc Thái Bình Dương này, ngay cả Ukraine hiện giờ cũng đang nằm ở trong cái tình trạng khó khăn như vậy.
Dạ, xin hỏi anh câu cuối cùng nữa thôi ạ. Tức là bây giờ trong hoàn cảnh như vậy thì liệu Mỹ và đồng minh thì có thể giảm thiểu cái hậu quả tiếp theo và ngăn chặn được Bắc Kinh để mà bảo đảm an ninh cho các hòn đảo ở Thái Bình Dương này hay không hả anh?
Vâng, thì tôi nghĩ đó là nếu mà nói một năm 40 triệu và cho ba quốc gia mà một năm 120 triệu thì nó cũng phải là cái số lớn. Tôi nghĩ có lẽ nước Úc của mình ở đây phải nên tích cực Úc, Tân Tây Lan. Và nếu cần thiết đó, thì cũng phải nên làm việc với phía bên Nhật. Và nếu cần thiết đó, thì có thể mình có thể gọi là tạm thời mình nói ứng ra trước đi cho Mỹ mượn 120 triệu. Tôi nghĩ chỗ đó là không phải là một cái số tiền lớn. Và tôi nghĩ cái chuyện mà tuy nói rằng là cái thỏa thuận này thì nó chỉ giữa Mỹ với ba đảo quốc Thái Bình Dương thôi. Nhưng mà cái vấn đề an ninh chiến lược đó không chỉ có lợi cho Mỹ mà nó có lợi cho nước Úc, có lợi cho New Zealand. Và tuy là Nhật thì ở một nơi rất là xa xôi, nhưng mà nó quyền về lâu về dài là Nhật cũng có một cái quyền lợi như vậy. Thì tôi hy vọng là vấn đề ngoại giao của Úc sẽ nhanh hơn, sẽ uyển chuyển hơn, sẽ sâu sắc hơn để giải quyết cái vấn đề này một cách cấp bách. Và ba đảo quốc Thái Bình Dương này là hàng xóm của chúng ta. Và nếu cần thiết, bà Penny Wong hay là chính quyền của Albanese nên tích cực liên lạc với họ và nói rằng rồi ok, trong lúc chờ đợi Quốc hội Hoa Kỳ giải quyết những cái vấn đề nội bộ của họ thì chúng tôi có thể tạm ứng cho quý vị một số tiền. Rồi khi nào mà Quốc hội Hoa Kỳ giải ngân thì quý vị trả lại. Tôi nghĩ nếu mà chúng ta khéo léo thì vẫn có thể làm được cái việc như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.